Chương 33 Thần tỉnh của Đấng Christ. Giáo lý kinh thánh, sự tự nhận biết của Chúa Giêsu, tin lành răng, thư tín Hebrew, Phaolô, danh hiệu Chúa, phục sinh làm bằng chứng những sự lệch lạc trong lịch sử. Xa rời niềm tin nơi thần tính trọn vẹn của Đấng Christ, phái Ebionist, phái Arius, Cơ Đốc học chức năng ý nghĩa của thần tính Đấng Christ, mục tiêu của chương đến khi kết thúc chương này. Học viên sẽ phải có thể làm được những việc sau. 1. Chứng minh khả năng hiểu biết đầy trọn về thần tính của Chúa Giêsu Christ và tầm quan trọng của vấn đề đối với niềm tin Cơ Đốc. 2. Nhận diện và giải thích giáo lý của Kinh Thánh liên quan đến thần tính Đấng Christ. 3. Nhận biết và mô tả thuyết Arius và Ebionist, hai cách nhìn về Chúa Giêsu, cùng sự sai lệch của những quan điểm đó đối với cách hiểu theo truyền thống và Kinh Thánh về thần tính của Chúa Giêsu Christ. 4. Hiểu được tính chất giới hạn của Cơ Đốc học chức năng và ảnh hưởng của những tiền đề của nền thần học này đối với những kết luận được rút ra về các soạn giả của Kinh Thánh và của Hội Thánh đầu tiên. 5. Trình bày những ngụ ý liên quan đến thần tính Đấng Christ nhằm khai triển một nền Cơ Đốc học quân bình. Tóm tắt, chương thần tính Đấng Christ là cao điểm của tranh luận và niềm tin liên quan đến đức tin Cơ Đốc. Trong khi một số người quá nhấn mạnh đến thần tỉnh của Đấng Christ, thì những người khác như nhóm Ebionist và phái Arius lại mô tả Đấng Christ như một con người đặc biệt nhưng không có thần tính. Những đoạn kinh thánh liên quan rõ ràng cho thấy điều đó là không đúng. Gần đây hơn thì có phong trào Cơ Đốc học chức năng tập trung vào công tác của Chúa Giêsu hơn là vào bản tính của Ngài. Một lần nữa, bằng chứng kinh thánh cũng không hỗ trợ cho quan điểm này. Thần tính Đấng Christ có giá trị thật đối với người tin Chúa trong những lĩnh vực nhận biết Đức Chúa Trời, đời sống mới, tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời, và khả năng thờ phượng Đấng Christ vì chính bản tính của Ngài. Câu hỏi nghiên cứu, tại sao thần tính Đấng Christ lại quan trọng đối với niềm tin Cơ Đốc? Hãy trưng dẫn kinh thánh để hỗ trợ câu trả lời của bạn. Tại sao Chúa Giêsu không tuyên bố tỏ tường về thần tính của Ngài? Chúa Giêsu đã nói những gì có thể hậu thuẫn cho thần tính của Ngài? Đấng, những quan điểm nào đã được khai triển nhằm làm giảm thần tính Christ? Và ngày nay những quan điểm đó còn có tác dụng hay không? Những yếu tố chính của một nền Cơ Đốc học chức năng là gì và bạn có độ phản ứng như thế nào? Thái, điều gì có thể rút ra từ giáo lý về thần tinh Đấng Christ và tại sao bạn xem đó là quan trọng? Một, Trần SNGCCO Đốc là thần tính của Đảng Christ. Vấn đề ột trong những đề tài gây tranh cãi nhiều nhất nhưng lại là chủ đề then này giữ vị trí trung tâm trong niềm tin của chúng ta. Vì đức tin chúng ta dựa trên sự kiện Chúa Giêsu đích thực là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, trở không đơn giản chỉ là một con người lạ thường. Dù là con người đặc biệt nhất từng sống trên đất này đi nữa. Giáo lý kinh thánh chúng ta bắt đầu cuộc tìm kiếm từ điểm khởi đầu cho mọi hình thức công bố về giáo lý, lời chứng của kinh thánh. Ở đây chúng ta thấy có rất nhiều dữ liệu và trọng tâm nhấn mạnh khác nhau chứ không phải là sự bất đồng ý kiến. Tuy không thể tra cứu từng câu kinh thánh nói về đề tài này, nhưng tối thiểu chúng ta cũng có thể lấy một số dữ liệu làm mẫu. Sự tự nhận biết của Chúa Giêsu khi xem bằng chứng kinh thánh về thần tinh của Đấng Christ. Chúng ta bắt đầu bằng sự tự nhận biết của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nghĩ và tin điều gì về chính Ngài? Một số người lập luận rằng chính Chúa Giêsu không hề công bố mình là Đức Chúa Trời. Sứ điệp của Ngài là hoàn toàn nói về Cha chứ không phải về chính Ngài. Do đó chúng ta được kêu gọi hãy tin cùng với Ngài, chứ không phải tin vào Ngài. Chứng cứ thật sự trong Kinh Thánh có hậu thuẫn cho lập luận này không? Đúng là Chúa Giêsu đã không tuyên bố công khai và tỏ tường về thần tính của mình. Ngài không nói dù chỉ mấy lời ta là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên điều chúng ta có thể thấy là những lời tuyên bố của Ngài là những lời mà nếu không phải là Đức Chúa Trời thì con người không được quyền nói ra. Chẳng hạn, Chúa Giêsu nói Ngài sẽ sai các thiên sứ Ngài, Matt 13:41, ở những chỗ khác, các đấng này được gọi là thiên sứ của Đức Chúa Trời, Luca 12:8-9, 15:10. Khúc kinh thánh đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì Chúa Giêsu đã không chỉ nói về các thiên sứ mà còn gọi nước trời là của Ngài, con người sẽ sai các thiên sứ Ngài. và họ sẽ loại khỏi vương quốc ngài mọi điều gây khiến tội lỗi và hết thảy những ai làm điều gian ác. Vương quốc này nhiều lần được gọi là nước Đức Chúa Trời, ngay cả trong sách Tin lành Ma-thai, nơi chúng ta cứ ngỡ là sẽ chép nước thiên đàng. Đáng chú ý hơn nữa là những việc làm mà Chúa Giê-xu tự nhận là thẩm quyền của ngài. Đặc biệt lời công bố tha tội của ngài đã khiến ngài bị tố cáo là lộng ngôn. Khi người bại được 4 người bạn thả xuống từ nóc nhà, Chúa Giê-xu đã không đáp lại bằng một lời bình luận về tình trạng sức khỏe hay nhu cầu cần được chữa lành của người ấy. Trái lại, câu nói đầu tiên của ngài là, hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha, Mark 2, 5. Phản ứng của các thầy chép luật cho thấy họ hiểu lời ngài nói như thế nào, sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? C. 7. Robert Stein lưu ý rằng phản ứng của họ cho thấy họ hiểu lời nhận xét của Chúa Giê-xu là thực thi một thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Quyền tha tội thật sự, đây là một cơ hội vô cùng thuận tiện để Chúa Giê-xu làm sáng tỏ sự việc, sửa sai các thầy chép luật nếu họ thật đã hiểu lầm lời ngài nói. Tuy nhiên ngài đã không làm điều đó. Câu trả lời của ngài rất xúc tích ý nghĩa, sao các người bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng, tội người đã được tha, hay là bảo người rằng, hãy đứng dậy vác giường mà đi? Hai điều ấy điều nào dễ hơn? Và, để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà, C. 8-10. Chúa Giê-xu tự nhận mình có những thẩm quyền khác nữa. Trong Ma-thai 25:31-46, ngài nói đến việc đoán xét thế gian. Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh hiến mà chia tách chiến với dê. Thẩm quyền đoán xét tình trạng thuộc linh và ban bố số phận đời đời cho mọi người là thuộc về ngài. Hẳn nhiên đây là quyền mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể thi hành. Chúa Giê-xu cũng có những lời công bố khác một cách trực tiếp. Khi xem xét các sách tin lành, chúng ta thấy càng về sau trong chức vụ thì những lời công bố của Chúa Giê-xu càng rõ ràng hơn. Lúc đầu ngài cho phép con người suy luận về ngài từ quyền năng của những lời giáo huấn đạo đức và từ các phép lạ của ngài. Như vậy giai đoạn này trong chức vụ Chúa Giê-xu phần nào hậu thuẫn cho thuyết của Hanách và những người khác. Tuy nhiên ở những phần sau, trọng tâm lại hướng về ngài nhiều hơn. Ví dụ, chúng ta có thể so sánh sự tương phản giữa bài giảng trên núi với bài nói chuyện trên phòng cao. Trong bài giảng trên núi, sứ điệp tập trung vào Đức Chúa Cha và vương quốc của ngài. Trong bài nói chuyện trên phòng cao, chính Chúa Giê-xu trở thành trọng điểm chú ý nhiều hơn. Do đó khó mà có thể chấp nhận luận điểm cho rằng Chúa Giê-xu hướng niềm tin của chúng ta vào Cha hơn là vào chính ngài. Thẩm quyền mà Chúa Giê-xu tự nhận về mình và thi hành cũng được thấy rõ liên quan đến ngày Sa-bát. Đức Chúa Trời đã lập ra sự thiêng liêng của ngày Sa-bát, Suất 20:8-11. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể bãi bỏ hoặc sửa đổi điều luật này. Nhưng hãy xem điều gì đã xảy ra khi các môn đồ của Chúa Giê-xu bứt bông lúa vào ngày Sa-bát và người Pha-ri-si đã phản đối rằng như vậy là phạm luật ngày Sa-bát hay ít ra là phạm luật do họ diễn. Giải. Chúa Giê-xu trả lời bằng cách chỉ cho họ thấy chính David cũng đã phạm luật khi ăn thứ bánh chỉ dành cho các thầy tế lễ. Sau đó Chúa Giê-xu quay trở lại vấn đề chính và khẳng định. Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Mark 2:27-28. Chúa Giê-xu đã tự cho mình có quyền định lại ngày Sa-bát, quyền mà chỉ thuộc về một đấng có thể nói là sánh ngang với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu cũng công bố ngài có quan hệ đặc biệt với Cha, cụ thể là trong những câu được chép trong sách Giăng. Ví dụ, Chúa Giê-xu công bố ngài là một với Cha, Giăng 10:30. Thấy và biết ngài tức là thấy và biết Cha, Giăng 14:7-9. Ngài còn công bố về sự tiền hiện hữu của ngài trong Giăng 8:58, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi. Trước khi chưa có Abraham, đã có ta. Xin lưu ý thay vì dùng, đã có ta, ở thì quá khứ, ngài lại dùng thì hiện tại. Leon Morris gợi ý có một tương phản ở đây giữa một phương thức hiện hữu có một khởi điểm rõ ràng với một trạng thái vĩnh hằng. Cũng có thể Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến công thức ta là công thức tự xưng danh của Đức Giê-hô-va trong Suất 3:14-15. Vì trong trường hợp này, cũng như trong Suất Ê-díp-tô ký, ta là công thức chứng tỏ sự hiện hữu. Động từ là ở đây không phải động từ liên kết copulative verb, chẳng hạn như trong câu ta là người chăn hiền lành, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Một trường hợp khác cũng ám chỉ đến sự tiền hiện hữu là trong Giăng 3:13, trong đó Chúa Giêsu khẳng định chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống. Ấy là con người vốn ở trên trời. Cũng có lời tuyên bố về hành động đồng thời và đồng thể thức của Ngài so với Cha, nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người, Giăng 14:23. Tuy một số lời tuyên bố của Chúa Giêsu có thể còn mơ hồ đối với chúng ta, nhưng cách những kẻ đối nghịch với Ngài diễn giải ý Ngài nói là không thể nghi ngờ. Sau khi Chúa Giêsu công bố Ngài có trước Abraham, phản ứng tức thì sau đó của người Do Thái là ném đá Ngài, Giăng 8:59. Hẳn nhiên đây là dấu hiệu chứng tỏ họ nghĩ Ngài mắc tội lộng ngôn. Vì ném đá là hình phạt cho tội lộng ngôn, Lê Vi ký 24:16. Nếu họ cố ném đá Ngài chỉ vì tức giận trước những lời bình phẩm bất lợi của Ngài đối với họ, thì họ đã mắc tội mưu toan giết người chiếu theo luật pháp. Trên một số phương diện, dấu hiệu rõ nhất cho thấy Chúa Giêsu ý thức về thần tính của Ngài là lúc Ngài bị xét xử và kết án. Theo kỹ thuật của Giăng, lời buộc tội đó là Ngài tự xưng là con Đức Chúa Trời, Giăng 19:7. Matthew tường thuật câu nói của thầy cả thượng phẩm khi xét xử. Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Mét 26:63. Chúa Giêsu đáp, thật như lời, và lại. Ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. Và ngự trên mây từ trời mà xuống. Rõ ràng đây là lời công bố về thần tính Ngài một cách tỏ tường nhất trong các sách tin lành. Một số người cãi lại rằng Chúa Giêsu chỉ có ý nói châm biếm mà thôi. Ngụ ý là, đó là ngươi nói, chứ không phải ta. Đúng là đại từ nhân xưng được dùng ở đây để nói thêm vị trí ngôi thứ hai số ít, ngụ ý nhấn mạnh đến chủ tử. Chính, người nói điều đó. Tuy nhiên có thêm hai vấn đề cần chú ý, một Chúa Giêsu lại tiếp tục nói về uy quyền và sự đến lần thứ hai của Ngài. Chứng tỏ Ngài xác nhận chứ không phải bác lại lời tố cáo. Hai, ở đây Chúa Giêsu đã có cơ hội lý tưởng để sửa sai mọi sự hiểu lầm có liên quan. Nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài đã có thể thoát được tội tử hình chỉ bằng cách đơn giản là phủ nhận mình là con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng không làm thế. Một là Ngài muốn chết dẫu lời buộc tội là không đúng. Hai là Ngài không trả lời vì lời buộc tội Ngài là đúng. Phản ứng của người Do Thái cho thấy nhiều điều. Khi thầy cả thượng phẩm nói, nó đã nói phạm thượng. Chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó, thì nghĩ làm sao? Chúng trả lời rằng, nó đáng chết. Mét 26:65-66. Tội chết của Chúa Giêsu là vì Ngài đã tự nhận điều mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền nhận. Tại đây chúng ta thấy Chúa Giêsu khẳng định bởi sự ưng thuận của Ngài rằng Ngài bình đẳng với Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu không những không tranh luận về lời buộc tội Ngài xưng mình là Đức Chúa Trời, mà Ngài còn chấp nhận việc các môn đồ quy gán thần tinh cho Ngài. Trường hợp rõ nhất cho thấy điều này là phản ứng của Chúa Giêsu trước câu nói của Thomas, Chúa và Đức Chúa Trời tôi. Giăng 20:2b. Đây là cơ hội rất tốt để Ngài đính chính sự hiểu lầm nếu đó là hiểu lầm thực, nhưng Chúa Giêsu đã không làm điều đó. Còn nhiều dấu hiệu khác cho thấy Chúa Giêsu tự ý thức thần tinh của Ngài. Một là cách Ngài đặt lời Ngài nói bên cạnh lời thánh kinh cựu ước là lời kinh thánh trong thời của Ngài. Ngài vẫn luôn nói, các ngươi đã nghe nói rằng. Nhưng ta nói cùng các ngươi, ví dụ như trong Mét. 5:21-22, 27-28. Ở đây dường như Chúa Giêsu đặt lời Ngài nói ngang hàng với lời của Thánh Kinh Cựu Ước. Có thể lập luận rằng đây chẳng qua chỉ là lời Ngài tự xưng là một tiên tri ngang hàng với các tiên tri thời Cựu Ước. Tuy nhiên, các tiên tri thì công bố dựa trên thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời đã và đang phản cùng họ và qua họ. Vậy nên chúng ta tìm thấy công thức đặc trưng. Có lời của Đức Chúa Trời phán cùng tôi rằng, Giê-xu 1:11, ECCN 1:3. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không trích công thức như thế khi Ngài giảng dạy. Ngài chỉ đơn giản nói, nhưng ta nói cùng các ngươi. Chúa Giêsu có ý muốn công bố Ngài có quyền phán dạy những lời có thẩm quyền như thẩm quyền được ban cho các tiên tri thời Cựu Ước. Chúa Giêsu cũng bằng cách ngụ ý, tuyên bố trực tiếp hay qua việc làm mà tự nhận mình có quyền trên cả sự sống và sự chết. Trong bài ca ngợi khen, đã công nhận Đức Chúa Trời có quyền khiến cho chết hoặc sống, 1 Sam 2:6. Trong Thi Thiên 119, trước giả thị thiên cũng hơn chục lần công nhận Đức Giê-hô-va là đấng ban và bảo tồn sự sống. Trong răng 5:21, Chúa Giê-xu tự nhận Ngài có quyền đó. Vì Cha khiến kẻ chết sống lại và ban cho họ sự sống, thì Con cũng có quyền ban sự sống cho những ai Ngài vui lòng làm. Có lẽ lời tuyên bố mạnh mẽ nhất là lời Ngài phán với Ma-thê. Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi, răng 11:25. Chúa Giê-xu đã áp dụng cụ thể cho chính Ngài những từ ngữ cho thấy Ngài tự ý thức về thần tính của mình. Còn Đức Chúa Trời là một trong những từ ngữ đó. Các nhà phê bình hình thức tìm thấy danh hiệu này trong tất cả tầng dữ liệu của Phúc Âm, bằng chứng rõ ràng cho thấy Chúa Giê-xu sử dụng những từ ngữ đó cho chính Ngài. Phao-lô cũng xác nhận điều này. Dầu đôi lúc ông cũng nói đến sự phán xét của Đức Chúa Trời, ví dụ như trong Roma 2:3, nhưng ông cũng nói đến Đức Chúa Giê-xu Christ. Đấng sẽ đoán xét người sống và kẻ chết, 2 Tim 4:1, và tòa án của Đấng Christ, 2 Cô 5:10. Có một đoạn kinh thánh do Phao-lô viết nói về thân vị của Chúa Giê-xu đã trở thành một chủ đề tranh cãi rất nhiều. Thoạt nhìn thì Philip 2:5-11 là đoạn khẳng định tỏ tường về thần tính của Đức Chúa Giê-xu Christ, vì nó mô tả Ngài là hiện hữu hay tồn tại trong hình uop morphei của Đức Chúa Trời. Trong tiếng Hy Lạp của Kinh Thánh và Hy Lạp cổ điển thì chữ này nghĩa là toàn bộ những đặc tính khiến cái gì đó trở nên như ó hiện có. Tuy nhiên, trong giới học thuật gần đây thì quan điểm này đã bị đặt vấn đề. Nhiều cách giải thích hiện đại đối với khúc Kinh Thánh Philip 2:5-11 quay lại với N. Lowe Mayer. Là người nêu ý kiến cho rằng những gì chúng ta có ở đây thực ra là trích dẫn của một bài hát nghi lễ. Đoạn văn này có thể được chia ra làm 2 khổ, mỗi khổ gồm có 3 câu và mỗi câu 3 dòng. Hơn nữa, theo Lowe Mayer, bản thánh ca đó có nguồn gốc không phải Hy Lạp mà là bằng tiếng Aram, tức là có thể được truy nguyên đến những cơ đốc nhân Do Thái đầu tiên. Để minh chứng, ông nêu lên 4 yếu tố song song với Cựu Ước. 1. Có hình Đức Chúa Trời, C:6, trong hình ta và theo tượng ta. Sáng 1:26, 2. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, C:7, đổ mạng sống mình, Ê-sai 53:12-3. Hình ảnh Chúa Giê-xu như một đầy tớ, Ê-sai 53. 4. Giống như con người, C:7, một người giống như con người. Đan 7:13, điểm chính mà chúng ta nhắm đến là khái niệm có hình Đức Chúa Trời đã bị đồng hóa với câu trong Cựu Ước đề cập đến hình và tượng Đức Chúa Trời. Việc bản dịch LXX đôi khi dùng chữ Hop, Morphei theo nghĩa Usup, Icon được viện dẫn để chứng tỏ rằng cụm từ hình Đức Chúa Trời phải được hiểu là hình ảnh của Đức Chúa Trời như được tìm thấy trong mọi con người. Do đó, có vài học giả đưa ra giả thuyết cho rằng Thánh Ca Cơ Đốc lúc ban sơ mà Phao-lô mượn không hề mô tả Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời tiền hiện hữu mà chỉ là như một Adam thứ hai mà thôi. Họ giải thích câu, Ngài đã không kể sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ dưới, khía cạnh Adam đã mưu toan trở nên giống như Đức Chúa Trời. Không giống như Adam, Chúa Giê-xu không hề có ý nắm giữ sự bình đẳng với Đức Chúa Trời. Cách giải thích của Lemaître gặp rất nhiều nạn để y không có sự đồng tình về cách phân chia đặc biệt đoạn này thành từng khổ. 2. Thậm chí nếu đoạn đó có là thánh ca đi nữa thì vẫn không thể giải thích dựa theo hình thức của nó. 3. Nguồn gốc của một dữ liệu nào đó không phải là yếu tố duy nhất để diễn giải ý nghĩa của nó. Nếu cứ giải thích như thế thì đã phạm phải một sai lầm về nguồn gốc. 4. Giải thích Morphei nhua tu tông đoong voi icon thi ki huynh lám cũng chỉ là một cách giải thích rất mong manh. Chỉ dựa trên một vài trường hợp hiếm hoi, trong đó chữ uop xuất hiện trong bản dịch LXX, lập luận này đã phớt lờ ý nghĩa cổ điển căn bản của từ đó, tức là bản chất. Ý nghĩa thật sự của một sự việc nào đó. Chúng ta có thể kết luận Philip 2:6 quả đúng là dạy về sự tiền hiện hữu về bản thể của Đức Chúa Con. Và như chủ trương của Reginald Fuller, cả đoạn văn này trình bày mô hình cơ đốc học gồm 3 phần là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã từ bỏ mình đi, trở nên con người, và rồi lại được tôn lên địa vị Đức Chúa Trời ngang bằng với Đức Chúa Cha. Vài nhà thần học phi châu như Chak Nayamiti đã thấy trong giáo lý tiền hiện hữu của Đấng Christ một cơ hội để liên hệ cơ đốc học với lòng sùng kính tổ tiên của người phi châu. Tuy nhiên một số nhà thần học phi châu khác thì lại không xem 10 đó là một cách làm khôn ngoan. Danh hiệu Chúa có một lập luận khác tổng quát hơn về thần tính của Đấng Christ. Các tác giả Tân Ước đã dùng danh hiệu Supos Kurios Chúa cho Chúa Giê-xu. Nhất là khi nói đến tình trạng phục sinh và phục hồi vinh hiển sau khi Ngài đã thăng thiên, ascended của Ngài. Tuy danh hiệu này chắc được sử dụng mà không mang hàm ý nào về thượng cơ đốc học, ám chỉ thần tính của Đấng Christ, Andy. Nhưng vẫn có một số dữ kiện cho thấy danh hiệu đó chỉ về thần tính khi được dùng cho Chúa Giê-xu. Trước hết, trong bản LXX Cuptos, Kurios là cách dịch thông thường của danh xưng 747, Jehovah, và danh hiệu tôn kính, Q4X Adonai, thường được dùng thay thế cho nó. Hơn nữa, nhiều câu kinh thánh Tân Ước gọi Chúa Giê-xu, Chúa, đều được trích dẫn từ kinh văn Cựu Ước, trong đó dùng một trong những danh xưng tiếng Hebrew của Đức Chúa Trời, ví dụ, công vụ 2:20-21 và Roma 10:13, xem thêm Gioan 2:21-32, 1 Phi-rơ 3:15, xem thêm Ê-sai 8:13. Những câu kinh thánh này cho thấy rõ ý các sử đồ muốn dùng danh hiệu Chúa cho Chúa Giê-xu với hàm ý cao trọng nhất. Cuối cùng, Suplos Kurios được sử dụng trong Tân Ước để chỉ cả Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời chủ tế, ví dụ, Mét 1:20, 9:38, 11:25, Công 17:24, Khải 4:11, lẫn Chúa Giê-xu, ví dụ, Luca 2:11, Giăng 20:28. Công vụ 10:36, 1 Cô 2:8, Phil 2:11, Gia Cơ 2:1, Khải 19:16. William Chai Robinson bình luận rằng khi Chúa Giê-xu được gọi bằng danh xưng Chúa Vinh Hiển thì Ngài được hiểu đồng nhất với Đức Chúa Trời đến nỗi trong một số câu kinh thánh thật khó mà xác định rõ là nói về Cha hay Con, ví dụ Công 1:24. 2:47, 8:39, 9:31, 11:21, 13:10, 16:14, 20:19, 21:14, 18:26, 14:11. Nhất là đối với người Do Thái thì danh hiệu Kyptos, Kurios nói lên rằng Đấng Christ được xem ngang hàng với Cha Phục Sinh làm bằng chứng đối với một số người. Phương pháp mà chúng ta đang sử dụng nhằm mô tả thần tính Chúa Giêsu có thể xem như thiếu tính chất phê phán. Vì đã sử dụng Kinh Thánh mà không quan tâm đến những phát hiện của các phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh khác triệt để hơn. Tuy nhiên có một cách khác để khẳng định thần tính của Chúa Giêsu. Một cách không làm cho chúng ta bị vướng vào cuộc tranh cãi về những từng điểm nghi vấn một. Chúng ta đã thấy trong chương 32 phương pháp được gọi là cơ đốc học từ dưới. Bây giờ chúng ta lại quay trở về với quan điểm cơ đốc học của Urbhard Pannenberg. Đặc biệt như đã được trình bày trong quyển Jesus, God and Man, Chúa Giêsu, Trời và Người, của ông. Một số nhà thần học hiện đại đã tìm cách khai triển cơ đốc học dựa trên những khái niệm tiền phục sinh của Chúa Giêsu, trong số đó có Werner Ehlert, Paul Althaus, M. Sesman và Gunder Bonkam, tuy nhiên đó không phải là hướng mà Pannenberg lựa chọn. Quan điểm cơ đốc học của ông dựa trên sự sống lại của Chúa Giêsu. Pannenberg nhìn thấy một chiều kích lai thế rõ rệt trong chức vụ của Chúa Giêsu. Cùng với Bonkam, Rudolf Bultmann, hay Eduard Todete, và những người khác. Pannenberg cho rằng hình thức xưa nhất cho những lời tuyên bố trong Tân Ước về con loài người, đấng sẽ ngự trên mây trời mà đến để xét đoán nhân loại, chính là đến từ Chúa Giêsu. Những hình thức đó không phải là cách diễn giải của 14 hội thánh cơ đốc đầu tiên. Mọi công tác của Chúa Giêsu đều có tính cách ứng nghiệm trước. Cũng giống như những lời tiên tri có bối cảnh lại thế, những lời công bố của Chúa Giêsu đòi hỏi sự chứng thực trong tương lai. Do vậy Ngài đã không đáp ứng những đòi hỏi của người Pharisee về dấu hiệu từ trời ngay lúc đó. Và mặc dầu trong câu trả lời cho các môn đồ của Giăng Báp-tít, Chúa Giêsu đã chỉ ra rằng công tác cứu rỗi trong thời kỳ cuối cùng đang diễn ra trong chức vụ của Ngài và do đó cho biết Ngài là ai. Nhưng sự chứng thực thật sự vẫn còn nằm trong tương lai. Lập luận của Pannenberg chỉ có thể được hiểu theo tinh thần quan điểm ông về mặc khải và lịch sử. Đối với Pannenberg, cả lịch sử đều có ý nghĩa mặc khải. Do vậy, có thể nói mặc khải chỉ được thực thi trọn vẹn khi lịch sử đã chấm dứt vì chỉ khi đó chúng ta mới có thể thấy là nó đi đâu. Do vậy có thể sẽ có người không trông đợi lịch sử có giá trị mặc khái nào cho con người bây giờ vì chúng ta chỉ có được những mảng còn thiếu sót giống như những mảnh nhỏ trong trò chơi lắp hình. Tuy nhiên, sự kiện phục sinh vẫn là sự mặc khải cho chúng ta ngay trong lòng lịch sử khi lịch sử còn chưa chấm dứt vì chính sự kiện đó đã là cuối cùng của lịch sử bởi nó diễn ra theo kiểu ứng nghiệm trước. Pannenberg cho rằng sự sống lại phải được hiểu theo quan điểm của những truyền thống lịch sử mà nó dự phần trong đó. Tuy lúc bấy giờ người ta hay xem sự kiện lịch sử là cố định còn cách diễn giải nó thì thay đổi theo thời gian, nhưng Pannenberg đã kết hợp cả hai. Ý nghĩa của sự kiện là ý nghĩa được gán cho nó bởi những nhân vật hiện diện trong giai đoạn lịch sử mà nó xảy ra. Pannenberg chỉ ra sự kiện Chúa Giêsu sống lại có ý nghĩa gì với những người Do Thái đương thời với Ngài. 1. Đối với người Do Thái trong thời Chúa Giêsu, sự kiện Ngài sống lại có nghĩa rằng thời kỳ cuối cùng đã bắt đầu. Phao-lô trông đợi sự sống lại của tất cả mọi người, nhất là những người đã tin Chúa, sẽ mau chóng xảy ra sau khi Chúa Giêsu sống lại. Do vậy ông gọi Chúa Giêsu là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, 1 Cô 15:20, và là kẻ sanh trước nhất từ trong những người chết, Côn 1:18. 2. Sự sống lại là bằng chứng cho thấy chính Đức Chúa Trời đã xác nhận công việc của Chúa Giêsu làm trước khi Ngài sống lại. Đối với người Do Thái, lời công bố thẩm quyền của Chúa Giêsu vô hình chung đặt Ngài vào vị trí của Đức Chúa Trời và bị xem là lộng ngôn. Tuy nhiên, nếu Ngài sống lại từ kẻ chết thì chắc hẳn chính Đức Chúa Trời của Israel, Đức Chúa Trời mà người ta nghĩ là Ngài đã lộng ngôn xúc phạm, chính Đức Chúa Trời đó đã khiến Ngài sống lại. Do đó người Do Thái đương thời xem sự kiện phục sinh là sự chứng nhận của Đức Chúa Trời về lời Chúa Giêsu đã công bố về Ngài. 18:3. Sự kiện phục sinh đã minh chứng con loài người không là ai khác ngoài con người Giêsu. Trước phục sinh, Chúa Giêsu chỉ được xem như một người bình thường sống giữa trần gian. Còn con loài người là một đấng thiêng liêng trong tương lai sẽ ngự trên mây trời mà xuống. Nhưng sau phục sinh, cả hai được xem là một. 19:4. Sự kiện phục sinh có nghĩa rằng Đức Chúa Trời cuối cùng đã được khải thị trong Chúa Giêsu. Chỉ đến thời kỳ cuối cùng Đức Chúa Trời mới thực sự bày tỏ thần tính của Ngài. Sự cuối cùng của thế giới đã đến trong sự kiện Chúa Giêsu sống lại, do đó Đức Chúa Trời cũng được bày tỏ trong Ngài. Trong Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã hiện xuống trần gian. Tuy khái niệm này thiếu sự chính xác của cơ đốc học chính thống về sau này, nhưng thần tính của Chúa Giêsu ít nhiều cũng được ngụ ý trong khái niệm Đức Chúa Trời hiện ra trong Ngài 20 sau khi đã thấy sự kiện phục sinh đối với người Do Thái trong thời Chúa Giêsu có ý. Nghĩa là Ngài có thần tính. Chúng ta phải tìm bằng chứng cho sự kiện đó. Vandenberg nói đến sự nổi lên của cơ đốc giáo, điều mà Phaolô cho là bắt nguồn từ những sự hiện ra của đấng Christ phục sinh. Nếu chỉ có thể hiểu sự xuất hiện của cơ đốc giáo khi xem nó dưới ánh sáng của niềm hy vọng lai thế về một sự phục sinh từ trong kẻ chết, thì điều được mệnh danh là phục sinh đó chính là một sự kiện lịch sử, dẫu chúng ta không biết gì hơn về sự kiện đó. Vandenberg đồng tình với Paul Author rằng sự giao truyền biến cố phục sinh ở Jerusalem chẳng bao lâu sau sự kiện Chúa Giêsu chịu chết là điều rất quan trọng. Trong cộng đồng cơ đốc đầu tiên nhất định phải có một lời chứng đáng tin cậy về ngôi mộ trống. Vandenberg cũng nhận xét rằng trong cuộc bút chiến của người Do Thái chống lại sứ điệp Chúa Giêsu phục sinh của cơ đốc giáo hoàn toàn chẳng hề có lời khẳng định nào bảo rằng ngôi mộ của Chúa Giêsu không phải là ngôi mộ trống. 22 Theo phản đoán của Vandenberg, bằng chứng trong 1 Corinto 15 thật ra còn có ý nghĩa hơn bằng chứng trong các sách tin lành. Ông thừa nhận rằng một vài yếu tố truyền thuyết có thể đã len lỏi vào trong phần kỹ thuật của các sách tin lành. Có thể lấy ví dụ Chúa Giêsu ăn cá sau khi Ngài phục sinh. Tuy nhiên, trong hầu hết những phần còn lại thì chúng ta đều có bằng chứng đầy đủ để xác lập tính lịch sử của sự kiện phục sinh, mà tự nó chính là bằng chứng về thần tính của Chúa Giêsu. Những sự lệch lạc trong lịch sử xa rời niềm tin nơi thần tính trọn vẹn của đấng Christ khi hội thánh cố gắng để hiểu về địa vị và thân vị Chúa Giêsu, nhất là quan hệ của Ngài với Cha, thì đã nảy sinh một vài cách giải thích lệch lạc. Phái Ebionis, một nhóm gọi là Ebionis, đã giải quyết tình trạng mâu thuẫn trên bằng cách chối bỏ thần tính thực hay thần tính về mặt bản thể của Chúa Giêsu. Tên gọi Ebionis có gốc từ một từ Hebrew có nghĩa là nghèo, ban đầu vốn áp dụng cho mọi cơ đốc nhân, sau đó chỉ giới hạn cho tín hữu người Do Thái, rồi sau đó cho một giáo phải tà giáo cơ đốc Do Thái. Thuyết Ebionis có nguồn gốc từ các phong trào thân Do Thái giáo, Judaizer, trong thời các sứ đồ hay thời Tân Ước. Thư Phaolô gửi cho người Galati được viết để vô hiệu hóa hoạt động của một nhóm người như vậy. Phe thân Do Thái giáo đã đến với các tín hữu tại Galati và tìm cách đánh đổ thẩm quyền sứ đồ của Phaolô. Họ dạy rằng ngoài việc lấy đức tin tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu thì cũng cần phải tuân thủ mọi quy định của Do Thái giáo, như phép cắt bì chẳng hạn. Nhóm Ebionis là thế hệ kế tục hay phát sinh từ phái thân Do Thái giáo. Với niềm tin độc thần tuyệt đối, họ tập trung chỉ trích thần tính đáng nghi ngờ của Chúa Giêsu. Họ phủ nhận sự kiện sinh bởi nữ đồng trinh và quả quyết rằng Chúa Giêsu là con của Joseph và Mary theo cách bình thường của con người. Theo nhóm Ebionis, Chúa Giêsu chỉ là một người bình thường có được những khả năng đặc biệt nhưng không phải là ân tử công bình và khôn ngoan một cách siêu nhiên hay phi thường. Ngài là đấng Messiah đã được định trước, dù chỉ là một đấng Messiah theo cách bình thường, cũng như mọi người khác. Trong lễ báp têm, đấng Christ đã ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới dạng chim bồ câu. Sự kiện này được hiểu là quyền phép và ảnh hưởng của Đức Chúa Trời hiện diện trong con người Giêsu chứ không phải là Đức Chúa Trời đích thân hiện diện một cách siêu hình. Về cuối cuộc đời Chúa Giêsu, Đấng Christ đã lìa khỏi Ngài. Vậy Chúa Giêsu chủ yếu là một con người. Dầu đó là một người mà ít nhất đã từng có lúc quyền phép của Đức Chúa Trời đã từng ở cùng và đã hoạt động với một mức độ phi thường. Nhóm Arminians giữ lập trường của mình một phần là do họ từ khước hay bác bỏ thẩm quyền của các thư tín Phaolô. 25 Quan điểm Arminians có ưu điểm là giải quyết được mâu thuẫn giữa niềm tin vào thần tính của Chúa Giêsu với quan điểm Đức Chúa Trời độc nhất, nhưng với một giá rất cao. Nhóm Arminians bắt buộc phải phớt lờ hay chối bỏ phần lớn những gì Kinh Thánh nói, mọi câu Kinh Thánh nói về sự tiền hiện hữu, sự giáng sinh bởi trinh nữ và địa vị và vai trò độc nhất của Chúa Giêsu. Theo Hội Thánh thì đây là một sự nhượng bộ quá lớn. Phái Arius, một điểm được khai triển đầy đủ và tinh tế hơn nhiều, đã xuất hiện vào thế quan kỷ 4 xoay quanh lời dạy của một trưởng lão hay giám mục người Alexandria có tên là Arius. Quan điểm đó đã trở thành mối đe dọa quan trọng đầu tiên cho các quan điểm mà Hội Thánh vẫn ngầm ủng hộ về thần tính của Chúa Giêsu. Do phái Arius nổi lên trong giai đoạn đang có tư duy thần học nghiêm túc và được trình bày một cách hệ thống và triệt để hơn phái Arminians, nên phong trào này đã thật sự có cơ hội trở thành điểm chính thức của Hội Thánh. Dẫu nó đã bị Hội Thánh lên án tại quan đại hội đồng Nicea năm 325 và những đại hội đồng kế tiếp, nhưng nó vẫn còn tồn tại mãi cho đến ngày nay dưới nhiều hình thức khác nhau, nổi bật nhất là phong trào được nhiều người biết đến dưới tên gọi chứng nhân Jehovah. Quan điểm trọng tâm trong nhận thức của nhóm Arius về Chúa Giêsu là sự độc nhất tuyệt đối và siêu việt tinh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cội nguồn duy nhất của mọi vật, đấng hiện hữu và tự hữu duy nhất trong cả vũ trụ. Chỉ duy Ngài mới có các thuộc tính của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, Ngài không thể sẻ chia thân vị hay bản tính của Ngài cho bất kỳ ai. Nếu Ngài có thể truyền chút gì đó của bản tính Ngài cho ai, thì như vậy là Ngài có thể bị chia cắt và có thể thay đổi, tức là Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Nếu có một ai đó dự phần trong thần tinh thì cần phải nói đến tinh nhị nguyên hay đa nguyên của hữu thể thần linh. Nhưng điều này mâu thuẫn với niềm tin quyết độc thần tuyệt đối, tính độc nhất và đơn nhất của Đức Chúa Trời. Do vậy, không sinh vật hiện hữu nào có thể bắt nguồn bằng một kiểu lưu xuất nào đó từ bản thể hay bản tính của Đức Chúa Trời. Trái lại, mọi thứ ngoài Đức Chúa Trời đều được hình thành do một hành động sáng tạo, qua đó Ngài gọi nó hiện hữu từ hư vô. Chỉ có Đức Chúa Trời, ý Arius muốn nói Đức Chúa Cha, mới là đời đời và tự hữu. Tuy nhiên, khi tạo dựng mọi vật hiện có, Cha đã không trực tiếp dựng nên trái đất. Nó không thể chịu đựng nổi sự tiếp xúc trực tiếp của Ngài. Thay vì thế, Cha đã làm việc qua ngôi lời, tác nhân của công tác sáng thế của Ngài và của hành động còn đang tiếp diễn của Ngài trên thế gian. Ngôi lời cũng là vật thọ tạo, dù có là tạo vật đầu tiên và cao nhất chăng nữa. Ngôi lời không lưu xuất từ Cha, nhưng được tạo dựng từ hư vô bởi lệnh truyền của Đức Chúa Trời, Fiat Creation. Từ Yehovah, Genao, sinh ra, khi được sử dụng để nói về quan hệ giữa Cha với ngôi lời thì phải được hiểu là một cách nói hoa mỹ của từ Noel, Boyel, làm. Dầu là tạo vật hoàn hảo, không thuộc cùng một hạng với những tạo vật khác, nhưng ngôi lời không tự phải tự nhiên mà có. Từ đó lại nảy sinh thêm hai khái niệm khác về ngôi lời. Thứ nhất, ngôi lời phải có một điểm khởi đầu cụ thể. Do vậy khẩu hiệu của nhóm Arius đổi thành từng có lúc Ngài chưa hiện hữu. Dường như đối với phái Arius, nếu ngôi lời cùng vĩnh hằng với Cha, thì hóa ra có đến hai nguyên lý tự hữu. Điều này mâu thuẫn với giáo lý độc thần, tín lý tuyệt đối duy nhất trong thần học của họ. Thứ hai, con không có liên hệ hay nhận biết trực tiếp nào về Cha. Dầu Ngài là ngôi lời và là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đi nữa thì Ngài cũng không có cùng bản tính với Đức Chúa Trời, là một tạo vật. Ngài mang các danh xưng đó chẳng qua chỉ vì Ngài dự phần trong lời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Hoàn toàn khác với Cha về bản tính, con có khả năng thay đổi và thậm chí phạm tội. Khi bị chất vấn tại sao lại gọi ngôi lời là Đức Chúa Trời hay con Đức Chúa Trời, phái Arius bảo rằng những danh xưng đó chẳng qua chỉ vì lịch sự mà thôi. Phái Arius không chỉ trình bày quan điểm của họ dựa trên một nguyên lý tiên quyết về triết học hay thần học, trái lại, họ cũng đặt quan điểm của mình dựa trên khá nhiều câu kinh thánh như sau, 27:1. Những câu nói có ngụ ý nói con là một vật họ tạo. Trong số đó có thể kể châm ngôn 8:22, trong bản LXX. Công vụ, 2:36, Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giả, làm Chúa và Đấng Christ, Roma 8:29. Colos 1:15, Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên, và Hebrew 3:2. Những câu trong đó cha được mô tả như Đức Chúa Trời duy nhất chân thần. Nổi bật nhất là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Giăng 17:3, và sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giê-xu Christ, là Đấng cha đã sai đến. 3. Những câu dường như ám chỉ Đấng Christ thấp kém hơn cha. Đáng chú ý nhất trong số đó là Giăng 14:28, trong đó Chúa Giê-xu nói, cha tôn trọng hơn ta. Sự kiện câu này và câu trích ở mục trên đều thuộc sách Giăng. Sách mang tính thần học cao nhất trong các sách tin lành và cũng là sách tin lành có chứa nhiều dẫn chứng thường được trưng dẫn nhiều nhất về thần tinh Đấng Christ. Càng khiến lập luận của họ càng thêm phần ấn tượng. 4. Những câu quy cho con những khiếm khuyết như yếu đuối, không biết, và đau khổ. Một trong những câu nổi bật nhất là Mark 13:32, về ngày và giờ đó. Chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Rốt cuộc là ngôi lời được ban tặng địa vị, ả thân. Ngài được xem như loài thọ tạo cao nhất trong mọi loài, nhưng vẫn là một tạo vật. Ngài là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Cha và những vật thọ tạo còn lại. Là tác nhân mà Đức Chúa Trời sử dụng để tạo dựng con người và tiếp tục liên hệ với con người, nhưng Ngài không phải là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Ngài có thể được gọi là Đức Chúa Trời theo phép lịch sự vì lòng tôn kính, nhưng Ngài cao lắm cũng chỉ là một vị thần thọ tạo, chứ không phải là Đức Chúa Trời đời đời và tự hữu. Có phần ít cực đoan hơn là phái bán, Arius, chủ trương nhấn mạnh những tương đồng hơn là những khác biệt giữa ngôi lời và cha. Họ sẵn sàng nói ngôi lời có bản tính, hay yếu tính, tương đồng với cha, ooto-uoto, homer-sios, nhưng không nói ngài có cùng bản tính với cha, homer-wau-sios, homer-wau-sios, có hai lập luận chính để đáp lại. Thần học Arius. Thứ nhất, lưu ý rằng những chứng cớ được viện dẫn ở phần đầu chương để chứng minh thần tính của Đấng Christ thì phái Arius lại phớt lờ hoặc thoái thác qua loa. Thứ hai, hãy xem lại kỹ hơn những phần kinh thánh được viện dẫn để ủng hộ cho quan điểm Arius. Nhìn chung, phải nói rằng phải Arius đã giải thích sai những câu kinh thánh khác nhau nói về sự phục tùng của con suốt thời gian tại thế gian của Ngài. Những câu mô tả về vị trí phục tùng tạm thời của Ngài đối với cha đã bị giải thích sai là nói về bản tính của con. Nếu xem xét kỹ hơn những câu kinh thánh dường như nói Chúa Giê-xu được tạo dựng hay sáng tạo thì hẳn sẽ thấy những câu đó không hề dạy như vậy. Chẳng hạn, các câu kinh thánh gọi Chúa Giê-xu là đấng sanh đầu nhất trong mọi loài thọ tạo bị phái Arius hiểu theo ý nghĩa thời gian. Nhưng thực ra cụm từ sanh đầu nhất chủ yếu không có ý nói đầu tiên về mặt thời gian mà là về địa vị hay tính ưu việt. Có thể thấy điều này chẳng hạn như trong ngữ cảnh của Colos 1:15. Vì câu kế tiếp nói rằng Chúa Giê-xu là phương tiện để sinh ra mọi tạo vật. Nếu như con là một trong số những loài thọ tạo thì Phao-lô hẳn đã thêm bổ ngữ cho câu này, chẳng hạn. Tất cả những vật khác thay vì mọi vật được dựng nên trong Ngài. Hơn nữa, công vụ 2:36 không nói gì về sự thọ tạo của con. Câu này nói Đức Chúa Trời khiến Ngài làm Chúa và Đấng Christ. Liên hệ đến chức vị và chức năng của Ngài. Câu này khẳng định Chúa Giê-xu đã hoàn tất công tác cứu chuộc của Ngài, chứ không nói Ngài được cha tạo dựng bằng cách trao cho Ngài một bản tính nào đó. Giăng 17:3 cũng phải được xem xét trong ngữ cảnh của nó. Chúng ta phải thấm định ý nghĩa câu kinh thánh đó theo tinh thần của nhiều câu kinh thánh khác trong sách tin lành này nói đến thần tỉnh Đấng Christ. khi gọi Cha là Đức Chúa Trời chân thần, ản không ai vos, alethinos, duy nhất. Chúa Giêsu muốn so sánh Cha không phải với con, nhưng với những kẻ khác tự xưng là thần, tức là những thần già. Ở đây Chúa Giêsu gắn liền chính Ngài rất chặt chẽ với Cha. Sự sống đời đời không chỉ là nhận biết Cha, mà còn là nhận biết đấng được Ngài sai đến, là Chúa Giêsu Christ. Giăng 14:28. Là câu kinh thánh Chúa Giêsu nói Cha lớn hơn Ngài, phải được hiểu theo tinh thần vai trò phục tùng của con trong suốt thời gian Ngài nhập thể. Trong chức vụ tại thế, Chúa Giêsu đã lệ thuộc vào Cha. Cụ thể trong việc thực thi các thuộc tính thần tinh của Ngài. Nhưng khi Chúa Giêsu nói Ngài với Cha là một, Giăng 10:30, và cầu nguyện cho các môn đồ được hiệp một như chính Ngài với Cha, Giăng 17:21. Chúa Giêsu có ý nói đến một sự gần gũi vô cùng mật thiết, nếu không muốn nói là có thể hoàn đối cho nhau giữa hai bên. Hơn nữa, công thức làm phép báp têm mét 28:19 và lời chúc phước của Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 13:14 nói lên một sự kết hợp giữa Cha, Con và Thánh Linh một cách bình đẳng. Trong ba ngôi không có ngôi nào là cao trọng hay thấp kém hơn những ngôi kia. Cuối cùng, những câu kinh thánh nói đến sự yếu đuối, bất toàn chi và đau khổ phải được xem như những lời khẳng định một sự nhập thể đích thực. Chúa Giêsu thật là con người hoàn toàn. Điều này không có nghĩa là Ngài không còn là Đức Chúa Trời, mà là Ngài đã chịu mang những giới hạn của con người. Suốt thời gian tại thế trong lần đến thứ nhất của Ngài, Chúa Giêsu thật đã không biết thời điểm tái lâm của Ngài. Thần tính Ngài được thực thi và kinh nghiệm song song với nhân tính của Ngài. Dầu vấn đề quan hệ giữa hai bản tính sẽ được xét kỹ trong chương 35. Nhưng ngay bây giờ cũng cần nhận thấy rằng đây là một sự giới hạn tạm thời, chứ không phải tình trạng hạn chế vĩnh viễn. Trong khoảng thời gian giới hạn đó, Chúa Giêsu đã không có sự thông biết và năng lực thể chất hoàn hảo. Do vậy trong thời gian tại thế thì Ngài có thể tăng trưởng về thể xác cũng như về tri thức. Khi buộc lòng đánh giá quan điểm của phái Arius, Hội Thánh đã đưa ra kết luận tại Công đồng Nicea năm 325. Dựa trên những luận điểm như vừa kế, Hội Thánh kết luận rằng Chúa Giêsu đúng là Đức Chúa Trời không thua gì Cha. Không phải là Ngài có một bản tính khác hay thậm chí một bản tính tương tự, nhưng Ngài có cùng bản tính của Cha. Sau khi đã quyết định chọn công thức này, công đồng đã lên án nhóm Arius, và lời kết án này tiếp tục được lặp lại trong những công đồng tiếp theo sau đó. Cơ đốc học chức năng không phải tất cả những sửa đổi trong giáo lý về thần tính trọn vẹn của Chúa Giêsu đều đưa ra trong những thế kỷ đầu của lịch sử Hội Thánh. Một trong những phát kiến thú vị về cơ đốc học trong thế kỷ 20 là sự trỗi dậy của phong trào cơ đốc học chức năng. Thuật ngữ này có nghĩa là nhấn mạnh công tác Chúa Giêsu hơn là thân vị của Ngài. Về cơ bản, cơ đốc học chức năng tuyên bố chỉ suy luận dựa trên nền tảng thuần túy của Tân Ước chứ không dựa vào những phạm trù siêu hình hay suy diễn thần học như trong giai đoạn chiêm nghiệm về sau này vốn bị xem là có nguồn gốc từ tư tưởng Hy Lạp. Một ví dụ rõ ràng về cơ đốc học chức năng là quyển Christology of the New Testament, cơ đốc học trong Tân Ước của Oscar Kauman. Ông chỉ ra rằng những cuộc tranh luận trong thế kỷ 4 và 5 đều có liên quan đến thân vị và bản tính của Đấng Christ. Những chủ đề này tập trung vào hai vấn đề. Thứ nhất, quan hệ giữa bản 28 tính của Chúa Giêsu và bản tính của Đức Chúa Trời. Thứ hai, quan hệ giữa thần tinh và nhân tính của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề mà Tân Ước quan tâm. Nếu không sớm loại bỏ vấn đề phát sinh về sau này khi nghiên cứu Tân Ước, chúng ta sẽ có cái nhìn sai lệch về cơ đốc học ngay từ đầu. Theo Kauman, nói như thế không có nghĩa là Hội Thánh không cần giải quyết những vấn đề đó trong giai đoạn về sau này, hay không nên giải quyết những vấn đề đó. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Hội Thánh vào thế kỷ 4 và 5 đang phải đối đầu với những vấn đề nảy sinh từ sự Hy Lạp hóa niềm tin cơ đốc, sự dấy lên của các tín lý trí huệ giáo. Và các quan điểm của Arius, Nestorius, Eutyches và những người khác. 1129 đơn giản là những vấn đề đó không hề được đặt ra trong thời Tân Ước. Kauman dục chúng ta đặt câu hỏi. Sự định hướng và quan tâm của Tân Ước đối với Đấng Christ là gì? Đáp án của cá nhân ông là Tân Ước hầu như không bao giờ nói đến thân vị Đấng Christ mà không đề cập đến công tác của Ngài. Trong Tân Ước nếu câu hỏi, Đấng Christ là ai, thì câu hỏi đó không chỉ đơn giản có nghĩa là, bản tánh của Ngài thế nào? Mà trước hết là, chức năng của Ngài là gì? 30. Các giáo phụ có cách tiếp cận hơi khác về vấn đề về thân vị và công tác của Đấng Christ. Họ đã phải đấu tranh chống lại những quan điểm tà giáo có liên quan chủ yếu đến bản tính hay thân vị của Đấng Christ. Khi làm như vậy, họ đã đặt việc thảo luận về công tác của Chúa Giêsu phụ thuộc vào việc thảo luận về bản tính của Ngài, tuy thừa nhận những nỗ lực của các giáo phụ là cần thiết. Cowman cũng khuyên chúng ta nên cảnh giác với sự thay đổi trọng tâm này, cho dù sự thay đổi trọng tâm là cần thiết để chống lại một số quan điểm tà giáo. Nhưng cuộc thảo luận về các bản tánh cuối cùng cũng chỉ là vấn đề của người Hy Lạp, chứ không phải của người Do Thái hay của Kinh Thánh. Cách tiếp cận của Cowman là sử dụng lịch sử cứu chuộc Elsie Chichester, câu chuyện thánh, như một nguyên lý tổ chức để xem xét những danh hiệu khác nhau của Chúa Giêsu trong Tân Ước. Vậy cơ đốc học của ông chú trọng đến những gì Chúa Giêsu đã làm trong lịch sử. Đặc điểm của cơ đốc học Tân Ước là Đấng Christ được liên kết với bộ lịch sử khải thị và cứu rỗi, bắt đầu từ lúc sáng thế. Không thể có Elsie Chichester nếu không có cơ đốc học. Không thể có cơ đốc học nếu không có một Elsie Chichester dần dần được bày tỏ theo thời gian. Cơ đốc học là giáo lý về sự kiện, chứ không phải là giáo lý về bản tính. Thăng 32. Những người đề xướng cơ đốc học chức năng diễn giải vai trò của nó theo hai cách. Một, cơ đốc học chức năng của Tân Ước. Khác với cơ đốc học về bản thể luận mới đúng là quan điểm của Kinh Thánh, nhưng nó cũng có thể được dùng để xây dựng một nền cơ đốc học bản thể luận. Bởi các khái niệm bản thể luận được hàm chứa trong khái niệm về chức năng. 2. Không cần thiết và cũng chẳng nên vượt ra bên ngoài cách tiếp cận về chức năng mà Tân Ước vẫn áp dụng. Cơ đốc học Tân Ước phải được xem là chuẩn tắc cho cơ đốc học của chúng ta. Dầu Cowman không nói rõ rằng ông ủng hộ lập trường thứ hai, nhưng vẫn có thể suy đoán được là như thế. Cũng có thể kết luận tương tự về những người chủ trương rằng thần học hình thành do nhu cầu của hoàn cảnh hiện hữu thì gần với cách tiếp cận chức năng hơn so với siêu hình học Hy Lạp của thế kỷ 4 và 5. Khuôn khổ hạn hẹp không cho phép chúng ta trình bày và nhận định đầy đủ về toàn bộ khoa cơ đốc học chức năng của Cowman hay của ai khác. Tuy nhiên cũng cần có vài nhận định gọi là để phản bác. Y. Đúng là các trước giả Kinh Thánh rất quan tâm đến công tác của Đấng Christ và họ không có những suy diễn thần học trừu tượng về bản tính Chúa Giêsu. Tuy nhiên, không phải vì thế mà sự quan tâm của họ đối với bản tính của Chúa Giêsu lúc nào cũng phụ thuộc vào sự quan tâm của họ đối với công tác của Ngài. Chẳng hạn, hãy xem rằng nói thế nào về nhân tính Chúa Giêsu trong thư đầu tiên của mình, bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời, còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. 4:23a. Dĩ nhiên có thể bảo rằng việc Chúa Giêsu ra đời là công tác của Ngài, chứ không phải nói về bản tính Andy. Nhưng điểm nhấn cơ bản trong phân đoạn này là Ngài lấy xác thịt mà ra đời, ý nói về nhân tính của Ngài, Andy. Chúng ta cũng nên chú ý đến phần mở đầu của sách Tin Lành Giăng. Cowman phản bác rằng ngay cả ở đây câu ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời nói về thần tính, Andy, cũng được kết nối với câu muôn vật bởi Ngài làm nên, 34, nói về công tác, Andy. Tuy nhiên bảo rằng Tân Ước khi nêu lên câu hỏi Đấng Christ là ai, thì không bao giờ ngụ ý chỉ mỗi câu bản tính của Ngài là gì mà thôi thì là một chuyện. Nhưng đi xa đến mức khẳng định như Cowman rằng Tân Ước không bao giờ xem câu hỏi về bản tính là ý chính thì lại là chuyện khác. Theo tinh thần của các câu như Giăng 1:1 và 1 Giăng 4:23a thì khó lòng mà bảo rằng trong Tân Ước yếu tố chức năng luôn luôn quan trọng hơn yếu tố bản tính. 2. Ý tưởng cho rằng việc thảo luận các bản tính cuối cùng chỉ là vấn đề của người Hy Lạp, chứ không phải của người Do Thái hay của Kinh Thánh, phản ảnh định kiến chung của phong trào thần học Thánh Kinh, tức là có sự khác biệt rõ ràng giữa tư duy Hy Lạp và tư duy Do Thái. Và tư duy Do Thái mới chính là tư duy của Kinh Thánh. Tác phẩm đồ sộ Semantics of Biblical Language, ngữ nghĩa học của ngôn ngữ kinh thánh của James Barr cho thấy quan niệm này và một số những quan niệm khác của phong trào thần học thánh kinh khó có thể chấp nhận được. Bravat Chai khẳng định rằng sự mất uy tín của các quan điểm này chính là vết nứt trên tường đối với phong trào thần học thánh kinh. Cho dẫu có chấp nhận 36 cách đánh giá của ba hay không thì cũng không thể đơn giản phớt lờ nhận xét đó mà cứ hộ hào những lời thiếu tính phê phán về tư duy Do Thái. 3. Do vậy, giả định cho rằng tư duy Do Thái không quan tâm đến bản tính hay lý thuyết suông phải bị đặt lại vấn đề. George Lass xem cách sử dụng từ ma trong 1 Corinto 16:22 là rất đặc biệt. Việc Phaolô dùng một từ ngữ tiếng Aram trong thư gửi cho một hội thánh chỉ nói tiếng Hy Lạp chứ không biết tiếng Aram cho thấy việc sử dụng từ ma Chúa để chỉ Chúa Giê-xu đã có từ thời của hội thánh sơ khai nói tiếng Aram chứ đó không phải là sản phẩm của cộng đồng văn hóa Hy, sao? Câu này, cũng như câu trong sách giáo huấn Didache 19, minh chứng lép cho sự thờ phượng Chúa Giê-xu là Chúa trong cộng đồng nói tiếng Aram. Là cộng đồng trông đợi sự đến của Chúa Giê-xu chứ không phải của cha. Vậy rõ ràng có một yếu tố bản tính trong quan niệm của người Hebrew về Đấng Christ. 4. Các nhà thần học trên đều thống nhất với nhau rằng các nhà cơ đốc học thế kỷ 4 chịu ảnh hưởng định kiến Hy Lạp khi xem xét kinh thánh. Chắc hẳn họ, phái Kaufman, Andy, tin rằng các định kiến đó phản ảnh tư duy của tín hữu người Do Thái lúc bấy giờ. Nhưng dù có tìm kiếm đến mấy thì cũng không thấy một sự nhìn nhận nào từ phía Kaufman và những nhà cơ đốc học chức năng khác về việc họ có đem vào công tác nghiên cứu tân ước của mình những định kiến do ảnh hưởng của môi trường học thuật trong thời của họ. Thậm chí họ còn không cho thấy dấu hiệu nào chứng tỏ họ có nhận thức về những định kiến đó. Họ cứ đinh ninh rằng từ thế kỷ 20 nhìn lại thì họ có thể hiểu được tốt hơn tâm ý của các tác giả thế kỷ thứ nhất so với các nhà thần học trong thế kỷ 4 và 5. Chắc họ cho rằng nhờ có được những phương pháp nghiên cứu lịch sử ưu việt hơn nên họ có khả năng hiểu thấu đáo hơn. Nhưng biết đâu các nhà thần học Chalcedon, nhờ sống gần với thời Tân Ước hơn, nên thực ra đã có thể hiểu được Tân Ước không thua gì hoặc thậm chí còn nhiều hơn so với các nhà thần học hiện đại. Cụ thể mà nói, cũng nên tra xét cẩn thận công trình của các nhà thần học chức năng để xem có những phạm trù nào rút ra từ phong trào duy chức năng hiện đại, tức là chủ nghĩa thực dụng, có ảnh hưởng đến cách giải thích kinh thánh của họ chăng? Việc Ba và những người khác kết luận rằng tư duy Do Thái không phải là không mang tính siêu hình như đôi khi người ta vẫn nghĩ, phải là lý do thúc đẩy chúng ta ít ra cũng xem xét khả năng cách giải kinh của Kaufman có thể bị ảnh hưởng bởi phong trào duy chức năng hiện đại. 5. Kaufman cảnh báo nên tránh bóp méo quan điểm thánh kinh bằng cách phân tích nó bằng những phạm trù của một thời đại nào đó sau này. Nhưng thế còn nguyên lý tổ chức căn bản của ông gọi là Elgis Trichter thì sao? Đáng chú ý là rất ít khi khái niệm đó xuất hiện trong Cựu Ước hay Tân Ước. Dĩ nhiên cũng có khái niệm đó chứ không phải không, nhưng liệu Kinh Thánh có phát triển nó đến mức đáng được dùng làm một nguyên lý tổ chức hay không? Kaufman trả lời là có và dùng quyền Christ and Time, Đấng Christ và Thời gian, để hậu thuẫn cho luận điểm của mình. Nhưng tác phẩm đó cũng đã bị Ba chỉ trích nặng nề. Nói như vậy không có 39 nghĩa là lập trường của Ba là đúng. Nhưng điều đó khiến chúng ta cẩn thận đừng vội cho rằng Kaufman không sử dụng phạm trù nào xa lạ với bản văn kinh thánh. Trên thực tế, dường như Kaufman lập luận lòng vòng. Elgis Trichter minh chứng cho cơ đốc học chức năng, và cơ đốc học chức năng minh chứng cho Elgis Trichter. Nhưng câu nói cơ đốc học là giáo lý về sự kiện, chứ không phải về bản tính, cần phải có thêm nhiều bằng chứng từ bên ngoài nữa. 6. Ngay cả khi cho rằng hội thánh cơ đốc đầu tiên quan tâm đến công việc Chúa Giê-xu làm nhiều hơn là về bản tính của Ngài, chúng ta cũng không nên dừng cơ đốc học của mình ở đó. Mỗi khi hỏi rằng một sự việc nào đó vận hành như thế nào thì chúng ta cũng đang hỏi về những tiền đề về cho sự vận hành đó, vì hành động không bao giờ diễn ra một cách trừu tượng. Hành động đòi hỏi phải có một hình thức nào đó. Nếu không thấy điều này mà cứ yên nghỉ trên một nền cơ đốc học chức năng là rơi vào tình trạng cơ đốc học bóng ma che sai Christology. cũng giống như con mèo che sai của Lewis Carroll dần dần tan biến cho đến khi chỉ còn lại một nụ cười nhăn nhó. Cơ đốc học chức năng cho chúng ta những chức năng mông lung vô hình. Tạm gác lại câu hỏi liệu các tín hữu đầu tiên có đặt câu hỏi về bản tính của Chúa Giêsu hay không, chúng ta không thể làm như vậy được. Nếu chúng ta muốn mình có trách nhiệm và cập nhật hóa, không làm được như vậy là rơi vào một trong những phạm trù cổ xưa hóa chính mình, Achizing Ourselves của Henry Cadbury. Lấy thần học thánh kinh thay thế cho thần học. Đơn giản là chúng ta không sống vào thế kỷ thứ nhất. Chúng ta phải tiếp tục. Như điều mà Kaufman cho là các nhà thần học thế kỷ 4 đã làm một cách đúng đắn, đưa ra những câu hỏi về bản tính của Chúa Giêsu. Nói tóm lại, vì cơ đốc học chức năng không chú ý đến một số chi tiết trong lời chứng của Kinh Thánh đồng thời bẻ cong một số chi tiết khác, nên hệ thống cơ đốc học này không thỏa đáng cho chúng ta ngày nay. Còn chưa biết chắc liệu Tân Ước có quá nhấn mạnh đến chức năng hay công việc của Chúa Giêsu hơn là đối với thân vị hay bản tính của Ngài như Kaufman đã nói hay không? Những khái niệm về bản tính Chúa Giêsu nếu không được nêu tỏ tường thì cũng có tiềm tàng trong Tân Ước. Mọi hệ thống cơ đốc học muốn đầy đủ trọn vẹn thì đều phải đề cập đến và nhận lấy những vấn đề cả về bản tính lẫn chức năng. Ý nghĩa của thần tính Đấng Christ trong phần giới thiệu chương. Chúng ta đã lập luận rằng thần tính Đấng Christ có ý nghĩa rất quan trọng cho niềm tin cơ đốc. Sự tranh cãi giữa phái chính thống, chủ trương Chúa Giêsu là homoousios, có cùng bản tính như cha, và phái Banarius, chủ trương Chúa Giêsu là homoousios, có bản tính giống với cha, đôi lúc từng bị nhạo cười. Đây chỉ là tranh cãi về một nguyên âm đôi, trong tiếng Việt thì giữa chữ cùng 42 với chữ giống, sao nhưng một sự thay đổi rất nhỏ trong cách viết gây ra sự khác biệt vô cùng lớn trong ý nghĩa. 43 giáo lý về thần tính Đấng Christ có nhiều ý nghĩa quan trọng. 1. Chúng ta có thể có sự nhận biết thật về Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói, ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha, Giăng 14:9. Khi các tiên tri đến loan truyền sứ điệp từ Đức Chúa Trời thì Chúa Giêsu đã là Đức Chúa Trời rồi. Nếu muốn biết tình yêu của Đức Chúa Trời, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Chúa Trời là thế nào thì chúng ta chỉ cần nhìn vào Đấng Christ. 2. Sự cứu chuộc dành sẵn cho chúng ta. Sự chết của Đấng Christ là đủ cho hết thảy tội nhân từng sống trên đất, bởi đây không phải chỉ là sự chết của một người hữu hạn, mà là của một Đức Chúa Trời vô hạn. Ngài là sự sống, Đấng ban và gìn giữ sự sống, Đấng không cần phải chết, thế mà Ngài đã chết. 3. Đức Chúa Trời và nhân loại đã được đoàn tụ. Đấng từ Đức Chúa Trời đến với nhân loại không phải là một thiên sứ hay một con người, mà là chính Đức Chúa Trời đã vượt qua vực sâu ngăn cách do tội lỗi tạo ra. 4. Thờ phượng Đấng Christ là thích đáng. Ngài không đơn thuần là loài thọ tạo cao nhất, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời theo cùng ý nghĩa và mức độ như Đức Chúa Cha. Ngài cũng đáng cho chúng ta chúc tụng, thờ lạy và vâng lời như Đức Chúa Cha vậy. Một ngày nào đó mọi người trên đất sẽ biết Chúa Giêsu là ai và bản tính của Ngài là thế nào. Những ai tin nhận thần tính Đấng Christ là đã nhận ra Ngài là ai và có hành động tương xứng, Đấng cứu chuộc tuyệt thay, Chúa của mọi dân tộc, con Đức Chúa Trời và con loài người. Vinh hiến và tôn quý chúc tụng và tôn thờ từ nay cho đến muôn đời đều thuộc về Ngài.